trong bệnh viện có người chết ra, người bị gì không biết, ông tìm thì ông nhớ là chết muộn, đi bây giờ đi phải viết miếng giấy để lại. Cái ông mới viết miếng giấy để lại, ông nói là ông mất đi cái gì đó, ông gấp quá, ông viết đâu có ba hai bà mà đọc cũng ra. Cái bà này tảng sáng vô mở cửa vô, nói khóa này phải mở cửa vô nhà ông mới về, ông thấy miếng giấy để em bàn, bà đọc hoài bà không biết gì đó. Bà nghĩ là chắc có lẽ là tiệm thuốc tây đó, đọc kiểu bác sĩ hay lắm, cho nên bà mới cầm, bà cầm miếng giấy để ra tiệm tây. Bà mới nói là chú coi miếng giấy này là gì vậy? Bà tiệm thuốc tây thường thường anh lấy miếng giấy là nó tự nó ta thuốc. Nó tự nó ta thuốc, nhưng mà nó đọc hoài cũng ra tao thuốc rồi, cái tên đó còn này với cái gì giờ giấc được không à. Thì nó nghĩ là bà ông này ổng cho hỏi chứ ai giết cho chị về, nói cho bác sĩ với tôi. Thì ông này ổng mới đoán là ông nói nếu bác sĩ cho mà không có tên thuốc trị bệnh gì hết thì chắc lẽ là thuốc bổ. ông mới lấy cho bà một hộp thuốc bổ. Ông mới biểu á, một ngày ba viên, sáng một viên, trưa một viên, chiều một viên, trả tiền đi về. Cái gì đi về xong mới là phải là về. Cái đèn chồng bác sĩ, ông bác sĩ đi về mới gặp bà mới coi, bà nghĩ chắc là ảnh lo cho mình, ảnh dám biểu là đi mua thuốc bổ. Ai về đưa cho ổng coi, ổng nói chứ tôi đâu có giết gì thuốc bổ đâu, tôi hẹn với em là tôi bắt đi gấp tại vì có bệnh nhân chết, rồi tôi hẹn là 3 giờ chiều nay tôi sẽ gặp em, chứ đâu có thuốc bổ gì đâu. Cho nên bà nghe lầm mấy ông, nghe lầm mà đem ra cái ông tiệm thuốc tây thì ông tính nó tà thuốc. Ôi nghe lầm cái trời ha. Bây giờ Đức Phật nói gì, những kẻ sống phóng túng luôn luôn thì có 3 cái việc họ làm nè. Thì quý vị phải nhớ nha, con người phóng túng buông lung này là con người dâm thân đó, vậy không có nhớ mình là ai đâu, nó là sống buông xuôi thả cửa luôn đó, nó phần nó vậy. Thì á, cái người đó nó hay hành động theo cái tâm thức thôi, cái ý cho nó muốn gì là nó làm cái đấy à, không có lý trí gì hết á. Rồi bị năm dục lạc sai khiến là gì, tiền nè, rồi á vật chất nè, tài sắc danh thực vị phải không, rồi danh lợi nè, rồi ăn uống nè, ngủ nghỉ nè, đó là năm cái đó nó làm cho nó sai khiến cái người buôn lung này, tại nó sống theo tâm thức mà nó không có sống theo lý trí, cho nên đâu có biết làm việc gì đến hậu quả đâu. Cho nên Phật những người buôn lung nó Phật thấy nè, nó làm theo cái ý thích của nó thôi, nó thích gì làm đấy à, rồi nó không tuân luật lệ đâu, phải không, muốn làm gì thì làm, hiểu biết đó thì sai lầm, ngu si mê mờ, rồi nó buông xuôi theo cái nghiệp, là cái nghiệp là gì, cái thói quen đó không có bỏ được, hút thuốc là hút thuốc tới luôn, nhậu thì nhậu tới, mà đánh bài thì đánh bài tới luôn, có phải không, điếm đàn là điếm đàn tới luôn vậy á, cái gì tới á thì ra ma tí tới luôn, nói vậy buông xuôi theo nghiệp, không có biết xấu hổ gì hết á, thiếu nợ thiếu nần người ta không biết xấu hổ, mượn hết người này tới người khác, hỏi ra người nào cũng thấy mượn tiền nha. Cho nên mình nhớ nha, mình đi đánh bài mà mình mượn người thứ nhất, ít bữa mượn người thứ hai, mà mình mượn cái người thứ ba đó là mình nhớ mình dừng lại nha. Mình biết như là mình đi mượn tiền đó, mình không có nên làm vậy, bỏ đi bất chấp hậu quả gì hết á, mượn thì mượn thôi, phải cho mượn nữa lấy à, nhưng mà nó biết hậu quả đâu có trả đâu, nó đâu có trả cho người ta đâu, nó phải trả chứ, cái hậu quả này nè, nhưng mà nó bất chấp, ghiền cờ bạc cho nên nghèo thiếu lắm. Rồi sao? Ăn nhậu quá chớn cho nên mang cái bệnh sao? Ung thư gan, ung thư bao tử, rồi nghẽn mạch máu, hút thuốc nhiều quá nè, rồi dây nợ nhiều nè, giật nợ người ta, tiền đâu trả. Nhiều tiền, nhiều nợ quá làm sao mà trả. Cho nên ô hô, 1, 2, 3 giật, phải không? Rồi thôi. Bữa trên nó chửi chừng năm thôi, sau đó mặt cây mày đá luôn. Đàn bà thì lấy chồng của người, đàn ông thì lấy vợ của người, sống bông lung mà muốn lấy không có biết thuần phong mỹ tục gì hết á, vào tù ra khám không, tại vì muốn có tiền để đánh bài thì phải bắn xì ke thôi, thấy không, rồi xem thường phẩm giá của mình lắm, không biết phẩm giá của mình, kệ luôn. Cho nên á, con người dâm thân mà, con người dâm thân,
người dâm thân
Phật nói con người nhân căn thì Đức Phật nói cho mình thấy con người có trí huệ để chi, để mình sống. Mình thấy người ta nhân căn thì mình phải có trí huệ để so sánh giữa hai người đó cho mình. Đức Phật biểu con người có trí huệ đó, là con người biết rõ bản chất sự vật và biến dịch nên không có tham cầu. Biến dịch là sao? Cái gì mới nó cũng thành cũ, mà cái gì trẻ nó cũng là già. Cái đầu của mình lên ít bữa nó sao? Nó sẽ quên từ từ. Nó nhiều thứ lắm, nó vậy mắt lờ tai điếc nè. Biết rõ bản chất sự vật là biến đổi, nó không ngừng đâu. Biết rõ tâm thức thay đổi tạo nghiệp. Cái ý của mình đó, nó thay đổi cho nên mình tạo nhiều nghiệp. Mình muốn làm gì rồi mình cũng làm hết. Cho nên đó, nên không có bám theo cái ý muốn của mình đâu à. Mình nó muốn thì mình không. Không. Mình phải bước tới ba bước suy nghĩ, bước lui ba bước suy nghĩ mới làm, chứ không theo mày, tao mới theo mày. Khoan để tao bước tới bước lui cái đã rồi mới tính. Biết rõ lòng người luôn thay đổi không? Cho nên ai hứa với mình thì mình không tin, mà mình cũng hứa với ai, tại mình hứa bữa cái lòng mình thay đổi. Cái lòng đây người ta thay đổi nhưng mà lòng mình không thay đổi. Thay chứ. Mình thích cái đó chứ bữa mình cũng thích. Kỳ lắm. Cái tâm yêu thương mà. Thay đó. Mình thích vậy mà bữa nay tôi gửi về tôi cúng cho ai 5.000, 10.000. Hai ba bữa sau mình suy nghĩ lại cúng còn 2.000. Mình suy nghĩ lại, mình tính toán. Trời tính toán lắm á vậy. Tính toán lắm á, tại vì con người mình tính toán lắm á. Đây nè, biết rõ cuộc đời là tạm không? Tạm, cho nên sống tùy duyên thôi. Thấy không? Đấy là cõi tạm mà. Mình sống tạm thôi, ít bữa mình thành gì? Đập cho tàn. Thành ba cái gì nữa? Mình thành nắm cho tàn. Biết rõ thân này chỉ là cái nắm cho tàn, không nên ngã mạng. Ít bữa mà quý vị mà ngã mạng, ai nói tới quý vị, cái quý vị á nói tôi như vậy này nọ, quý vị thấy mấy đứa bà mà thiêu để hũ vô trong cái hũ á. Không lẽ mình gì bên cái hũ mà mình giữ người ta à, bên cái hũ cho, thấy không? Biết rõ thân là gốc tạo tội, tại vì sao tạo tội? Phải lo cho nó ăn, rồi phải đi cày lên có nhà có tiền mua nhà cho nó ở, phải không? Rồi mua kem đánh răng này cho nó đánh, rồi may quần áo cho nó bận, rồi mua xe cho nó đi, theo cái việc nó đó. Cho nên nó là gốc tội tội rồi, láo sượt rồi mà kiếm tiền về á, giật quỵ rồi người ta để cho nó xài mà. Cho nên nó biết rõ tâm này là tạo tội, biết rõ tâm ý là gốc tạo nghiệp. Cái ý của mình tạo nghiệp đó vậy. Mình muốn chuyện này chuyện kia nó tạo cái nghiệp đó. Mình muốn mình đâu có buông được. Biết rõ tâm ý là gốc tạo nghiệp ác nè. Cho nên sao? Nên luôn khiêm hạ, không tranh đấu, không hơn thua gì hết. Kệ nó, không thua làm gì, ít bữa thành nắm tro mà. Không lẽ nắm tro đi ăn thua. Biết rõ đời sống gặp nhiều khổ nạn. Cái đời sống mình đây nè, mình ở Úc này mình không thấy nè. Chứ mà những cái chỗ hiện nay ở Việt Nam đương chết mấy chục người bão nè. Rồi ở bên Trung Quốc nè, Đài Loan nè, Philippines nè. Rồi ở miền Nam nè, ở Sài Gòn hiện nay nó sụp đất nè. Nó có nhiều hố tử thần á, giữa Sài Gòn nè. Nó sụp hết trơn quý vị. Bữa nay hôm qua rớt 7 cái nhà xuống sông biến thành Hà Bá rồi. Rồi quận 8 á. Đây nè ha, mưa bão nè. Cái khổ nạn mưa bão nè. Cái gì lên đây mình nói động đất nè, thấy không? Sóng thần, lục lội. Thời tiết nóng quá, thời tiết lạnh quá. Nạn đói, nạn khác, chiến tranh là bệnh tật. Mấy cái này quý vị có cưỡng lại được không?
Không.
Nó tự nó thôi. Mà mình phải chịu. Sở dĩ mình ở đây mình không chịu là do mình có phước. Nếu mình không tu, hết bữa mình chết đi, mình sẽ đầu thai qua mấy cái nước Campuchia kia. Mình đầu thai vô cái bụng của bà đen thùi kia. Mình làm gì? Thấy chưa? Tại sao mình không tu? Tu chứ. Cuộc sống quá khổ đi. Tảng sáng phải đi làm. Hừng đông mờ mờ vậy mới đi làm nè. Bữa nào mình nghĩ được ngày mừng cũng chết rồi, phải không? Khổ lắm. Không làm lấy tiền đâu, mua nhà trả tiền nhà cho cái đăng này nó ở. Rồi không làm tiền đâu, mua gạo cho nó ăn. Thấy chưa? Không làm tiền đâu mà mua đổ xăng cho xe nó chạy. Cái gì? Nó hết á. Nó hết á, khổ lắm. Cho nên nó thân mạng này nè. Mình biết là mình đau khổ, mình lo cho nó. Nhưng mà nó mỗi ngày nó mỏi. Dạ. Dạ. Trí não thì mất dần. Cái bà kia bây giờ con của bà không biết nữa. Mắt lờ tai điếc nè. Rồi đau nhức ngày đêm, có phải không? Phải. Lo biết tới đây mua gà bột cầu lứt vàng là cô cũng biết rồi. Đau nhức hết. Chứ cô bán cho con 2kg, 3kg gà bột cầu lứt hỏi chìa. Nè con đau nhức quá chịu nổi. Nè ai biểu bà đau nhất? Ai biểu bà đau nhất kỳ? Trời ơi ai biểu chị cô? Tự nhiên nó đau nhất. Nó là bà sắp lột trên nữa nhớ. Tâm hồn sao xíu không? Đó. Cho nên á mình phải biết. Nhưng mà ở đời á, người ta á, sao đo lắm cái gì? Sao đo lắm. Sao đo sao kỹ hơn thua lắm. Ta kể cái chuyện này nè. Ta kể cái chuyện nha. Cái chuyện ngụ ngôn mới kể nha. Cũng như ta kể chuyện ví dụ cười đó. Nói sao đo sao kỹ á. Cái đường tâm tạng á. Ta nói đường tâm tạng với lại Satan mất giái. Với lại Satan mất giái với đường tâm tạng đó. Và thầy thiên. Bốn thầy trò đi đồng độ thỉnh kinh mà đi là bao nhiêu năm đó mà trải qua 81 cái kiếp nạn luôn. Thì khi mà đi đến ta nói khi mà đi đến gặp là Đức Phật Đức Như Lai đó, Đức Phật Tổ Như Lai á, thì Đức Phật Tổ Như Lai nói ồ mấy tụi con đi đường mệt nhọc quá ha, đi qua đây làm cái gì con? Cái mấy ông mà Đức Tâm Tạng mới nói chứ bạch nè Đức Như Lai mấy tụi con đi qua đây tỉnh kinh. Thì Đức Phật mới bắt đầu mỉm cười nói là cũng như là thời đại khoa học á, nói trời ơi mấy tụi con qua đây tỉnh kinh vậy chứ mấy tụi con có đem cái USB không? Kinh dày lắm nhiều lắm làm sao mà chở cho hết, mấy tụi con đem cái USB nhỏ xíu vậy ta sẽ truyền kinh gió rồi đem về thôi. Cái ngày Tân Tạng mới nói vậy dạ, con không có quên đem USB chở rồi làm sao giờ làm sao chở về nặng quá. Đức Phật nói chứ vậy con có mobile phone không? cái ông tại điểm nói vậy dạ có, chỗ con có cái mobile phone mới này nè đẹp lắm, vậy á ngài hãy bỏ qua đó cho con đi. Cái trong cái chuyện kể đó đức Phật Thích Ca mới Đức Phật Tổ mới lấy là cái máy lộn đó bắt đầu bấm qua cho đi cho into vô cái toàn bộ tam tạng kinh điển rồi cái xong cái tự nhiên cầm cái đó lắc vào túi rồi vậy là thỉnh kinh rồi về mình chỉ cần bỏ vô không biết tờ á là nó hiện ra đủ à thầy à ông nói ông tam tạng rồi đó. Cái xong cái gian mặt nó ca khi Phật Tổ khi mà truyền cho mấy ông này xong á cái là Phật Tổ bay cứ ẹt lên trên bay luôn. Cái bóng tay đợn này nó trời ơi phải biết vậy mình đâu có cần đi mà qua tới đây thỉnh kinh cực khổ tới 81 kiếp nạn rồi mà đi biết bao nhiêu năm trời, phải chi mình biết vậy mình ở nhà mình lên Google đó. Mình lên Google mình sợ cái mình lấy xuống là hỏi gì mình hỏi đi không cái bức tường có muốn đi ta đi về bộ luôn đem cái máy về ngồi phòng về rồi ta kể cái tài đại khoa học á. Trời ơi, còn có cái ông già kìa à, ổng dưới à, có cái ông già kìa kể chuyện yêu cái gì nghe nha, còn một phút cái à, ông già kìa ổng ở dưới à, ổng dưới quê ổng lên thăm gái ở Sài Gòn á, cái ổng mới ổng mới tới bến xe đó, gái ổng dặn á là đi lên cái số nhà của nhà ổng, gái ổng dặn má đi ba đi lên đó cái ba bắt xe ôm cái bà tới bến xe á là miền Tây á, cái bà bắt xe ôm bà tới nhà con số mấy đường gì nhá. Cái ông ngờ cái ông xách chuối xách bánh xách đồ đi lên, ông lên tới bến xe miền Tây á, cái ông nói chứ bây giờ bắt xe ôm bây giờ bắt làm sao cũng biết nên thôi bây giờ mình xuống xe rồi mình tới cái chỗ mà người ta bắt xe ôm mình đứng mình dòm coi cái cách bắt xe ôm làm sao. Cái ông đứng dòm cái đầu tiên á ông thấy cái ông đàn ông á ông tới cái ông quắt xe ôm vô ông mới nói chứ 20 leo không. Cái ông leo lên cái xe ôm chạy chở thằng đó đi, cái ông mới đứng tìm ông coi thấy những người khác bắt làm sao. Cái ông vô một hồi ông thấy có cái bà kêu quắt rồi đấy, ông bà đó cũng cỡ năm mấy tuổi bà ấy chứ 52 đồng tiền điểm leo lên chở đi cái bèo. Cái ông nói sàng là bác sĩ ông cũng đâu có khó đâu. Mình trước tiên á, mình lấy số tuổi mình trước cái đó mình lấy tên, thấy không? Rồi mình nó cho mình lên xe rồi mình mới chỉ chỗ cho nó tới. Cái ổng ổng mới bắt cái gì ông, cái ổng nói chứ 63 đổi danh tèo. Tuổi ổng với lại là cái tên ổng á, cái là cái bà kéo tới chứ, thưa bác à, đâu có đường đổi danh tèo bác. Không, tao nãy giờ tao thấy người ta trước khi lên xe ôm á là phải nói tuổi trước rồi nói tên sao thì tao mới cho mình lên xe, rồi tao mới chỉ chỗ cho mày chạy chứ. Cái ông nói chứ, tao nói chứ không phải đâu bác, tao nói cái số nhà để con chở đi chứ đâu phải tao nói tuổi trước rồi tới tên của bác rồi mới leo lên xe. Ông nói tao nãy giờ tao cứ tưởng là phải xưng tuổi trước rồi tới xưng tên của mình rồi cái đó mới lên xe mới cho mày địa chỉ, mày mới cho lên xe mới chở đi, tao đâu có biết đâu. Cái ông mới mất cái địa chỉ đưa cho thằng đó, rồi ông chết đi rồi. Tại vì hiểu lầm phải không, hiểu lầm rồi. Ta mấy cái tên đường là đường đường cái tên, mà cái số nhà là ông tên số tuổi, rồi ông nói số tuổi rồi ông là tên ông lên cười chứ. Như vậy là các bạn ông cũng hiểu lầm phải không vậy? Hiểu lầm rồi, rồi mình hết giờ phải không?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tăng độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Bị người ghét, ta sống theo kiểu ghét. Được người thương, ta sống với kiểu thương. Ai khinh ta, ta sống kiểu tầm thường. Họ trọng vọng, ta sống như hạnh phúc. Lúc nghèo túng, ta sống trong nhẫn nhục. Khi có tiền, ta sống lối khinh an. Nghe chê bai, ta sống phận xoàng xoàng. Người khen ngợi, ta sống trong vinh dự. Người khen ngợi, ta sống trong vinh dự. Gặp cảnh khổ, ta sống vô tư lự. Gặp cảnh vui, ta sống kiểu an lành. Trong bon chen, ta sống chẳng đua tranh. Chỗ chiến đấu, ta sống tâm bình đẳng. Cỏ theo gió nghi nghiêng rồi đứng thẳng. Lá rung rinh, gió hết lá yên cành. Chuyển động nào rồi cũng sẽ qua nhanh. Sóng trên biển lăn tăn còn nước lặng. Trong giai cấp ta sống không thứ bậc. Trên đường đời ta sống hạnh tùy duyên. Dù cho tâm chẳng động chẳng ưu phiền. Dù cho ý an nhiên đừng phân tích. Bánh vẫn hướng dù nước giờ nước sạch. Mây vẫn bay dù mây thấp mây cao. Trăng vẫn soi dù sông lạnh hồ ào, họ trong gió lao sao rồi đứng thẳng. Gặp cảnh khổ ta sống vô tư lự, gặp cảnh vui ta sống thiêu an lành, trong bon chen ta sống chẳng đua tranh, chỗ chiến đấu ta sống tâm bình đẳng, cỏ theo gió nghi nghiêng rồi đứng thẳng, lá rung rinh gió hết lá yên cành, chuyện động nào rồi cũng sẽ qua nhanh, sóng trên biển lăn tăn còn nước lặn, trong giai cấp ta sống không thứ bậc, trên đường đời ta sống hạnh tùy duyên, giữ cho tâm chẳng động chẳng ưu phiền, giữ cho ý an nhiên đừng phân tích, bánh vẫn ướt dù nước giờ nước sạch, mây vẫn bay dù mây thấp mây cao, trăng vẫn soi dù sông lạnh hồ ào, cỏ trong gió lao sao rồi đứng thẳng, chuyện động nào rồi cũng sẽ quay.